Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn, là cử nhân chuyên ngành tâm lý tốt nghiệp tại Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn động vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Đây 2 tuần, mình có ngồi lại với cô bạn học cũ, hai đứa cập nhật tình hình công việc, tình cảm rồi cuộc sống với nhau. Cô bạn mình nghe chuyện của mình xong liền bảo, mình còn quá trẻ, chuyện tình cảm vẫn còn quá nhiều điều để khám phá. Hãy dành nhiều thời gian đi hẹn hò, gặp gỡ những người mới, tận hưởng sự vô định và tự do của độc thân. Nghe thì mình cũng háo hức lây. Vậy nhưng có một vài điều mình vẫn cứ lấn cấn mãi, đó là danh tính phụ nữ của chính mình. Đây là một giá trị mình đã chật vật rất nhiều khi bước vào mối quan hệ lãng mạn trước đây. Lớn lên trong một gia đình truyền thống, tính nữ truyền thống là một giá trị ba mẹ mình và ngay cả cô chú, anh chị họ hàng của mình cũng vô cùng cổ suý. Ngay việc đem những điều mình muốn chia sẻ với mọi người đây để bày ra trước bàn nhân thiên hạ cho nhà người nghe, trong đó có gia đình mình, cũng là một điều khiến mình cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với chính bản thân vì cảm thấy xấu hổ nói về những cảm nhận của chính mình. Nhưng mình vẫn sẽ nói đến nó, vì rốt cuộc đây là mục đích mình xây dựng Amateur Psychology ngay từ đầu mà. Để nói cụ thể hơn về sự khủng hoảng tính nữ mình mang theo khi bước vào những mối quan hệ lãng mạn, mình nghĩ bất cứ bạn nữ nào, dù không nói ra, nhưng vẫn là yếu tố đầu tiên, vô thức hay có chủ ý, đó là sự cân nhắc về chuyện tình dục. Lớn lên trong một môi trường Á Đông truyền thống, việc quan hệ tình dục chưa bao giờ là chủ đề được đem lên bàn luận giữa mình và ba mẹ. Buồn cười thay, ba mẹ đã coi mình là người lớn từ khi mình còn rất nhỏ tuổi. Chuyện tài chính và các vết thương về các mối quan hệ trong gia đình, ba mẹ mình đều chia sẻ cho mình. Tức chuyện né tránh nói về chuyện tình dục trong ngôi nhà của mình không bắt nguồn từ chênh lệch tuổi tác, mà bắt nguồn từ sự kiêng kỵ mà xã hội giới hạn chúng ta. Việc nói về chuyện tình dục được lập trình trong chúng ta, đặc biệt là các bạn nữ, là một điều đáng xấu hổ, đáng tội lỗi khi chia sẻ. Đây là một điều mình đã nhắc đến với cô bạn Tây của mình khi hai đứa ngồi uống cocktail buông chuyện đời sau sự kiện trái tim mình tan vỡ. Mình nói mình rất ngán chuyện quay lại hẹn hò khi nghe cô bạn của mình kể về các anh đồng nghiệp và những cuộc tình phóng khoáng của các anh này. Một anh quen bạn của bạn mình, hẹn hò, làm tình, chia sẻ cuộc vui, cô gái nhanh chóng yêu anh, nhưng anh này chỉ quen cô cho vui, rồi lại vừa gặp gỡ cô này, cũng vừa hẹn hò, làm tình, chia sẻ cuộc vui với nhiều cô khác. Một anh khác có bạn gái lâu năm rồi, nhưng đến ngày hẹn vẫn đi strip club hay là vũ trường với dịch vụ múa thoát y, rồi ra ngoài vẫn tự nhiên tán tỉnh những cô khác. Mình nghe những cảnh đó, lại cộng thêm tính con gái nhạy cảm, mình chỉ cảm thấy đề phòng khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Nếu như trong văn hóa Á Đông, với giá trị có phần khổ hạnh của việc đề cao chinh tiết và kiêng kỵ sự phóng khoáng tình dục, đặc biệt là ở phụ nữ, mọi ham muốn và sự công nhận và sự quan trọng tình dục của sự thân mật bị đè nén, kìm hãm và bịt miệng, thì văn hóa tình mục đêm, văn hóa friend with benefit hay là bạn tình và văn hóa casual relationship hay là quan hệ không ràng buộc được phát triển và cổ suý ở phương Tây, nếu không khiến phụ nữ cảm thấy bất an với tính dục của mình khi tìm ra một đối tượng cô ấy muốn quen một cách thân mật và lâu dài, tự hỏi anh ấy có đánh giá mình là dễ dãi hay lăng loàn vì số lượng người mình đã trải nghiệm tình dục trong quá khứ, hay giá trị của mình có giảm đi vì mình đã làm tình với quá nhiều người, thì cũng khiến phụ nữ khi vô tình rơi vào lưới tình trong một mối quan hệ không ràng buộc bước ra khỏi mối quan hệ đó với trái tim tan vỡ nếu như chàng trai không yêu cô. Bất kể trong văn hóa nào, dường như tính dục của phụ nữ cũng bị kìm kẹp, tội lỗi hóa và định sẵn cho sự bất an và trái tim tan vỡ. Mình lại nhớ vào thời cấp 3, khi các bạn nam sầm xì và một cô bạn được cho là đã qua tay rất nhiều anh với sự dè biểu và coi thường. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên cảm giác lo sợ một ngày mình cũng sẽ ở vị trí đó. Vậy nhưng mình chưa bao giờ nghe việc con trai quan hệ tình dục với nhiều cô gái sẽ biến thành giảm giá trị hay lăng loàn hay đĩ thỏa. Vì sao chỉ có con gái chúng ta phải trải nghiệm và đối mặt với cảm giác tội lỗi khi quan hệ tình dục? Đến với episode 44, mình muốn chia sẻ với mọi người về double standards hay tiêu chuẩn kép là một điều lệ được định hình bởi xã hội trở thành một công cụ phân biệt giới. Tất nhiên tiêu chuẩn kép cũng đôi khi nạn nhân hóa nam giới như việc kìm hãm họ nói về sức khỏe tâm lý, kiêng kỵ việc khóc và thể hiện sự nhạy cảm. Nhưng mình muốn chỉ tập trung nói về việc tiêu chuẩn kép kìm kẹp tính nữ và tính dục của phụ nữ trong tập ngày hôm nay như một sự biểu tình cá nhân và lên tiếng bảo vệ tính nữ của chính mình và đập tan cảm xúc tội lỗi về tình dục mà mình đã được lập trình trong quá trình xã hội hóa và giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Nghiên cứu của Anne and Dirk năm 2020 đề cập đến việc vai trò giới truyền thống thường trong đời ở đàn ông các đặc tính như chủ động, thống trị và có nhiều nhu cầu trong tình dục. Ngược lại, phụ nữ được trong đời nắm giữ vai trò đáp trả lời mời gọi, bị động và vâng lời trong tình dục. Do những khuôn mẫu giới truyền thống này, đàn ông được xã hội cho phép nhiều tự do tình dục hơn phụ nữ. Nghiên cứu này tìm thấy rằng chúng ta thường trông đợi nhiều hành vi chủ động tình dục ở nam giới hơn và nhiều hành vi bị động trong tình dục ở phụ nữ hơn. Chính từ những mong đợi này, nhu cầu và ham muốn tình dục của phụ nữ bị đè nén và ngó lơ. Kết quả cũng cho thấy chúng ta có thái độ tích cực với đàn ông có ham muốn tình dục cao hơn phụ nữ có ham muốn tình dục cao. Đồng thời, chúng ta có thái độ tích cực với phụ nữ có ham muốn tình dục thấp hơn đàn ông có ham muốn tình dục thấp. Nghiên cứu của Hill và Kerr năm 2011 cũng tìm thấy, trong khi 50% phụ nữ khảo sát trải nghiệm việc bị slut shame hay sỉ nhục là dâm đản, thì chỉ 20% đàn ông có trải nghiệm tương tự. Bên cạnh việc quan hệ tình dục đồng thuận hai bên, việc bị ép quan hệ cũng phản ánh ảnh hưởng của tiêu chuẩn kép lên cách chúng ta đánh giá vấn đề và nạn nhân. Nghiên cứu của Edinburgh năm 2020 tìm thấy, khi hai giới bị ép quan hệ tình dục, người ta có xu hướng đánh giá hệ quả của nó nặng nề hơn đối với nữ giới, như việc bị tổn hại thanh danh và đáng nhục nhã. Trong khi đó, khi nam giới bị ép quan hệ tình dục, nghiên cứu của Jackman và Marks năm 2017 tìm thấy các bạn đồng lứa đánh giá trải nghiệm này là tích cực, là khu ngầu khi nạn nhân nam này được phạm nhân nữ khao khát đến lạm dụng tình dục họ. Từ những đánh giá bắt nguồn từ tiêu chuẩn kép này, con gái vừa là nạn nhân của hành vi lạm dụng, vừa là nạn nhân của việc đổ lỗi nạn nhân, còn trải nghiệm bị lạm dụng của con trai sẽ bị coi nhẹ và ngó lơ. Đây là một ảnh hưởng vô cùng tiêu cực và để lại chấn thương tâm lý sâu sắc cho cả hai giới. Tiêu chuẩn kép, đặc biệt là các tiêu chuẩn kép liên quan đến xâm hại tình dục, cần được tẩy chay, lên án và bài trừ, và chúng ta không nên né tránh các cuộc thảo luận về nó. Dưới góc nhìn văn hóa địa lý, dữ liệu của United Nations Development Program năm 2017 và World Economic Forum năm 2017 tìm thấy, các nước Scandinavian như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Tây Âu có khoảng cách giới nhỏ nhất, sau đó là các nước Bắc Mỹ. Các quốc gia Mỹ Latin và châu Á có khoảng cách giới trung bình và khoảng cách giới được tìm thấy lớn nhất ở các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Edinburgh năm 2020 tìm thấy, ở các quốc gia có chỉ số bình đẳng giới càng cao thì phân biệt giới tiêu chuẩn kép trên phương diện tình dục càng thấp. Nghiên cứu này cho rằng, ở những quốc gia có chỉ số bình đẳng giới thấp, đàn ông nắm nhiều quyền lực hơn phụ nữ, dẫn đến nhiều quan niệm và định kiến truyền thống về tính dục liên quan đến giới hơn, tức tính dục nữ sẽ bị kiềm hãm và tội lỗi hóa nhiều hơn. Edinburgh năm 2020 cũng luận về hai thuyết về giới là thuyết nam giới cầm quyền và thuyết nữ giới cầm quyền. Thuyết nam giới cầm quyền sử dụng tiêu chuẩn kép để kiềm hãm tính dục và tự do tính dục của nữ giới, qua đó điều khiển và lấn át nữ giới bằng cách lập trình cảm giác tội lỗi và xấu hổ về tình dục của mình ở phụ nữ. Qua việc điều khiển tính dục của phụ nữ, đàn ông tin vào tiêu chuẩn kép sẽ cảm thấy ít tự ti hơn về tính dục của nam giới. Ví dụ như khi họ bị khước từ bởi một cô gái nổi tiếng với phái nam, họ có thể sử dụng lý do rằng cô này thật ra rất dễ dãi và chỉ muốn quen những anh giàu có, thay vì phải cảm thấy xấu hổ về sự kém hấp dẫn ở bản thân người con trai. Ngược lại, thuyết nữ giới cầm quyền cho rằng tiêu chuẩn kép trong chuyện tình dục mang lại lợi ích cho phụ nữ qua việc họ dùng tình dục để đổi lấy những lợi ích khác như là chu cấp vật chất, mối quan hệ với một và chỉ một bạn đời và sự đầu tư lên con cái trong tương lai. Nghiên cứu này kết luận, cả hai thuyết về giới này đều góp phần duy trì tiêu chuẩn kép trong chuyện tình dục. Có lẽ từ đó, để xóa bỏ dần tiêu chuẩn kép, chúng ta phải quay lại để xóa bỏ những đồng tình và đức tin vào những tư tưởng này của hai giả thuyết này nếu bạn cảm thấy quan điểm của bạn có phần tương đồng với chúng. Episode hôm nay đến đây cũng đã khá dài rồi. Dành ra một thời gian để đọc tài liệu và viết những dòng kịch bản này, rất nhiều lúc tự dưng mình buồn bâng quơ. Hôm vừa rồi nhân tiện nói về chuyện gia đình, mình hỏi mẹ việc một cô gái trải qua nhiều mối tình và trải nghiệm chuyện tình dục với nhiều người rồi mới tìm thấy được đối tượng mà cô ấy có thể lựa chọn làm người tình cuối cùng của mình, thì liệu cô ấy có phải là vô cùng đáng xấu hổ hay không? Mẹ mình đã trả lời một câu khiến mình rất bất ngờ, rằng mẹ thấy chuyện trải nghiệm và quá khứ là những điều đã thuộc về quá khứ. Khi tìm thấy được người mình muốn giữ lại là người tình cuối cùng, mọi thứ quay trở về vạch đích, quá khứ không còn gì là quan trọng nữa. Vậy nên cô ấy không việc gì phải cảm thấy xấu hổ. Tự dưng mình bật khóc kể chuyện cho mẹ nghe. Chuyện mình kể cho mẹ là gì, chắc phải nhiều episode sau mình mới đủ thoải mái đem lên để mà bàn cho ngàn người nghe cùng. Nên mọi người hãy kiên nhẫn với mình nhé. Mình đã dành rất nhiều thời gian trước một mối quan hệ, trong một mối quan hệ và sau một mối quan hệ để đấu tranh với chính mình giữa những giá trị truyền thống phương Đông với giá trị phóng khoáng phương Tây, giữa con gái ngoan của ba mẹ với một người chiến đấu cho quyền và tiếng nói của phụ nữ mình muốn trở thành, giữa một người sống cho cảm xúc của khoảnh khắc đẹp đẽ nhất với một người con gái đã được lập trình cảm xúc tội lỗi và xấu hổ khi bàn luận về chuyện tình dục. Ở lứa tuổi 21, mình bắt đầu học lập trình lại tất cả mọi cảm xúc của chính mình, chấp nhận sự tồn tại của những cảm xúc tội lỗi đó, ngôn ngữ hóa chúng để tìm cách đập tan và thay đổi sự tiêu cực về tính dục đã ăn sâu qua những năm tháng trưởng thành trong một xã hội truyền thống và né tránh nói về chuyện tình dục. Việc nhận thức được tiêu chuẩn kép và ảnh hưởng của nó đến cách chúng ta suy nghĩ và đánh giá về một cá thể, một tập thể giới và một thế hệ giới, cụ thể là nữ giới, là bước đầu tiên mình lựa chọn để hiểu, để chia sẻ và để biểu tình cho những cảm xúc tội lỗi này, những cảm giác bất an này, những nỗi hổ thẹn này khi nói về chuyện tình dục được xóa bỏ và giúp chính mình và những bạn đang trải qua suy nghĩ giống mình được bước gần hơn đến tư duy bình đẳng giới, đặc biệt là trong chuyện tình dục. Mình mong là các bạn thích episode ngày hôm nay. Mình hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nha. Bye bye! Cảm ơn ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Các bạn cũng có thể để lại đánh giá cho mình qua cả Apple Podcast và Spotify là một cách ủng hộ mình hoàn toàn miễn phí và có thể đưa Amateur Psychology đến nhiều người nghe hơn. Mọi người cũng có thể theo dõi Amateur Psychology qua Facebook, Instagram, YouTube và đọc tài liệu được nhắc đến ở mỗi tập qua blog của Amateur Psychology. Mọi đường link sẽ được tìm thấy qua Linktree ở phần mô tả. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!